Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ Bảy, 20 tháng 8, sau phần tin tức và mục suy niệm lời Chúa, sẽ có mục xã hội tuần qua để một vài biến cố xã hội nổi bật gần đây. Tiếp đến, Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị bài bình luận tựa đề Cầu cho các Kitô hữu ngày càng ý thức hơn về sứ mệnh rao truyền tin mừng của mình bằng cách tham dự các bí tích và suy niệm Thánh Kinh. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với Thánh Ca. Bây giờ, kính mời quý vị nghe anh Phương và Mai Châu trình bày tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha khích lệ các tham dự viên Đại hội Tình bạn giữa các dân tộc tại Rimini, chú ý tới chứng tá cá nhân sáng tạo của con người và ý thức rằng điều thu hút, chinh phục và giải thoát khỏi các xiềng xích là sự hiền diệu kiên trì của tình yêu thương xót của Thiên Chúa, chứ không phải sức mạnh của các phương tiện. Đức Thánh Cha đã đưa ra lời khích lệ trên đây trong sứ điệp do Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ Khanh Tòa Thánh, ký gửi Đức Cha Francesco Lambiasi, giám mục Rimini, nơi diễn ra Đại hội Tình bạn giữa các dân tộc lần thứ 37 trong các ngày từ 19 tới 25 tháng 8 này. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha ghi nhận rằng, quá nhiều khi chúng ta nhượng bộ, cám dỗ khép kín trong chân trời của các lộc lợi riêng tư, khiến cho người khác trở thành thừa thải hay tệ hại hơn một quấy rầy, một chướng ngại. Kinh nghiệm ngày còn bé cho chúng ta thấy vẻ đẹp tương quan giữa con người với nhau, chúng ta học gặp gỡ, tôn trọng, thừa nhận nhau như anh em con của cùng một cha. Nhưng chủ nghĩa cá nhân làm chúng ta xa người khác, chỉ nhận ra các khuyết điểm và hạn hẹp của họ, làm suy giảm ước muốn và khả năng sống chung. Trong đó, mỗi người có thể tự do và hạnh phúc trong sự đồng hành của các người khác và với sự phong phú của khác biệt. Trước các đe dọa đối với nền hòa bình và an ninh của các dân tộc và các quốc gia, cần ý thức rằng không ai có thể tự cứu rỗi một mình với các sức lực riêng. Cần noi gương Chúa Giêsu luôn dung trồng một tư tưởng rộng mở với người khác, bất kỳ họ là ai, vì không ai là hoàn toàn hư mất cả. Chúa Giêsu nhìn ông thu thuế gia kiêu, ông trộm lành, như các thụ tạo cần vòng tay ôm cứu rỗi. Cả Giuđa, chính trong lúc bàn nộp ngài, cũng được gọi là bạn. Có một từ cần luôn luôn lặp lại là từ đối thoại. Việc rộng mở cho tha nhân khiến cho chúng ta phong phú hơn, chứ không làm nghèo đi, vì nó làm cho chúng ta biết sự thật về người khác, kinh nghiệm quan trọng của họ, cả khi chúng ta không chia sẻ các thái độ và các lựa chọn của họ. Tất cả các đảo lộn là một lời mời gọi nhiệm màu tìm lại các nền tảng của sự hiệp thông giữa con người với nhau cho một bắt đầu mới. Đức Thánh Cha xin Chúa Thánh Thần soi sáng cho kinh nghiệm đức tin và hiệp thông huynh đệ sâu xa này của Đại hội, và Ngài ban phép lành tòa thánh cho mọi người tham dự.
Bà Emilia Guarnieri, Chủ tịch tổ chức cho biết, sẽ có 106 cuộc gặp gỡ, 18 cuộc triển lãm, 14 buổi hòa nhạc và văn nghệ, 22 cuộc tranh tài thể thao và 271 thuyết trình viên trình bày về nhiều khía cạnh khác nhau của đề tài năm nay là Bạn là hạnh phúc của tôi. Mục đích là giúp các tham dự viên nhìn vào giá trị của mỗi người và đối chiếu giữa các khác biệt trong một thời điểm lịch sử khủng hoảng và mất tin tưởng như hiện nay. Trong nhãn quan của năm Thánh lòng thương xót, kết hiệp Thiên Chúa với con người, Đại hội 2016 cống hiến cho các tham dự viên nhiều sinh hoạt khác nhau, từ diễn thuyết tới hội thảo bàn tròn, các chứng tá liên quan tới sự tha thứ, hội nhập, các vấn đề cấp thiết hiện nay, các cuộc triển lãm, các buổi ca vũ nhạc kịch, chiếu phim. Mọi người cùng nhau tự hỏi, có thể nhìn người khác một cách mới mẻ như thế nào, chứ không chỉ khoan nhượng sự khác biệt mà thôi.
Vatican, hôm 18 tháng 8 vừa qua, phòng báo chí Tòa Thánh ra thông cáo cho biết Đức Thánh Cha sẽ tham dự buổi gặp gỡ kết thúc Ngày các tôn giáo và nền văn hóa cầu nguyện cho hòa bình tại Assisi ngày 22 tháng 9 tới đây. Ngày cầu nguyện cho hòa bình do cộng đồng Thánh Egidio tổ chức năm nay có đề tài là Khát khao hòa bình, các tôn giáo và nền văn hóa đối thoại. Ngày các tôn giáo cầu nguyện cho hòa bình tại Assisi do Thánh Gioan Paolo đệ nhị tổ chức lần đầu tiên ngày 27 tháng 10 năm 1986, quy tụ 50 đại diện các giáo hội Kitô và 60 đại diện các tôn giáo lớn toàn thế giới. Phát biểu nhân dịp đó, Đức Gioan Paolo đệ nhị đã nói, tự nó là một lời mời gọi thế giới ý thức rằng có một chiều kích khác của hòa bình và một cách thức khác thăng tiến hòa bình. Nó không phải chỉ là kết quả của các thương thuyết, các dàn xếp chính trị kinh tế, lời cầu nguyện và chứng tá của các tín hữu thuộc bất cứ truyền thống tôn giáo nào có thể góp phần rất nhiều vào nền hòa bình trên thế giới. Trong diễn văn kết thúc ngày cầu nguyện, Đức Gioan Paolo đệ nhị đưa ra lời khích lệ sau đây. Hãy tiếp tục sống sứ điệp hòa bình, hãy tiếp tục sống tinh thần của Assisi.
Kinshasa, các giám mục Cộng hòa Dân chủ Congo ra thông cáo mạnh mẽ lên án vụ thảm sát các thường dân tại Beni trong vùng Bắc Kivu và yêu cầu chính quyền bảo đảm an ninh cho dân chúng. Thông cáo công bố hôm 18 tháng 8 vừa qua, Đức cha Marcel Utembi, Tổng giám mục Kisangani, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Congo viết, chúng tôi rất đau buồn và bị chấn động bởi vụ tàn sát người dân tại Beni trong đêm 13 rạng ngày 14 tháng 8 vừa qua. Chúng tôi cực lực lên án các hành động man rợ này và chúng tôi yêu cầu chính quyền Congo bảo đảm an ninh cho dân chúng cũng như bảo vệ các tài sản của họ và làm tất cả những gì có thể để chấm dứt cái vòng tàn ác này. Các giám mục đã bày tỏ tình liên đới và phân ưu với Đức cha Melchisedek Sikuli Baluku, giáo mục Butembo Beni, và lặp lại lời Đức Thánh cha Francisco tố cáo các vụ tàn sát dân lành trong vùng Bắc Kivu, trong sự thinh lặng đáng xấu hổ, không lôi kéo sự chú ý nào của thế giới. Các giám mục cũng yêu cầu tổ chức MONUSCO của Liên Hiệp Quốc và cộng đồng quốc tế góp phần tìm ra một giải pháp vĩnh viễn cho thảm cảnh này. Các vụ tàn sát tại Beni đã khiến cho 50 thường dân thiệt mạng, một trong những lý do khiến cho vùng Kivu mất an ninh vì vùng này có nhiều quặng mỏ mà các tổ chức siêu quốc và nhiều quốc gia rất muốn khai thác để kiếm lợi nhuận.
Bogota, các giám mục Colombia kêu gọi dân chúng toàn nước đi bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu dân ý sắp tới với tinh thần trách nhiệm cao và theo lương tâm của mình. Trong thông cáo phổ biến ngày 18 tháng 8, các giám mục viết, chúng tôi tuyệt đối không khích lệ người dân Colombia bỏ phiếu, có hay là không. Vì thế, chúng tôi yêu cầu các phương tiện truyền thông tránh mọi sứ điệp hàm hồ xuyên tạc lập trường của Hội đồng Giám mục liên quan tới cuộc trưng cầu dân ý. Thật thế, các vị đã tái khẳng định lập trường đã đưa ra trong các tháng qua, khi kết thúc phiên họp khoáng đại lần thứ 101. Nói rằng, chúng tôi khuyến khích nhân dân Colombia tham dự vào cuộc trưng cầu dân ý liên quan tới thỏa hiệp hòa bình tại La Habana với tinh thần trách nhiệm, với một lá phiếu được thông tin tức và theo lương tâm, diễn tả một cách tự do ý kiến của mình như việc thực thi dân chủ và với sự tôn trọng phải có đối với điều mà đa số sẽ quyết định. Tưởng cũng nên nhắc lại là thỏa hiệp đạt được tại La Habana ngày 23 tháng 6 năm nay, sau 4 năm thương thuyết, đã kết thúc cuộc nội chiến kéo dài hơn 50 năm giữa quân đội và phiến quân FARC tại Colombia. Các điểm chính của thỏa hiệp là ngưng chiến, giao nộp vũ khí từ phía các phiến quân để họ biến thành một phong trào hợp pháp, thành lập một ủy ban đặc biệt để nâng đỡ việc hòa giải quốc gia, đền bù cho các nạn nhân và thành lập một tòa án xét xử các tội phạm trong thời chiến. Để có hiệu lực, cuộc trưng cầu dân ý phải đạt 13% tổng số các cử tri.
Libreville, Hội đồng Giám mục Gabon mời gọi tín hữu toàn nước tham dự tuần cửu Nhật cầu nguyện cho quốc thái dân an. Trong sứ điệp gửi tín hữu và nhân dân toàn nước, Đức cha Matthew Madega Labuakehan, Giám mục Muila, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Gabon, kêu gọi các cử tri cũng như các ứng cử viên và các tổ chức trong nước ý thức tầm quan trọng của cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 27 tháng 8 này đối với tương lai đất nước. Đức cha lấy lại lời Đức Thánh cha nói với giới trẻ tại Cracovia ngày 31 tháng 7 vừa qua. Nếu các bạn có ký ức về quá khứ và lòng can đảm đối với tương lai, các bạn sẽ là niềm hy vọng của tương lai. Cuộc tranh cử đã bắt đầu ngày 13 tháng 8 vừa qua trong một bầu khí căng thẳng sau khi ông Ali Bongo Ondimba thuộc Đảng Dân Chủ Gabon tuyên bố tái ra ứng cử và gặp sự chống đối của ba ứng cử viên đối lập là Jean Bing, nguyên Chủ tịch Ủy ban Liên hiệp Phi Châu, Guy Juba Danam, nguyên Chủ tịch Quốc hội, và ông Kaimi Ojebo, nguyên Thủ tướng. Cả ba đối thủ đều tố cáo Tổng thống mãn nhiệm là con nuôi và sinh tại Nigeria. Sứ điệp của Hội đồng Giám mục Gabon nêu bật tầm quan trọng của cuộc bầu cử có thể mở ra một trang mới trong lịch sử Gabon sau 50 năm liên tục bị cai trị bởi Đảng Dân Chủ. Các vị xin Thiên Chúa ban hòa bình cho dân nước Gabon và tổ chức tuần cửu Nhật cầu nguyện cho ý chỉ này. Tuần cửu Nhật bắt đầu ngày 18 và sẽ kết thúc ngày 25 tháng 8 với việc lần hạt mân côi và thánh lễ xin ơn tha thứ tội lỗi cho mọi người dân Gabon. Trước đó, trong các ngày từ 12 tới 15 tháng 8, các giám mục đã tổ chức một cuộc hành hương toàn quốc đến đền thánh Đức Bà Ecuador Sindara và buổi canh thức khẩn cầu Đức Mẹ hồn xác lên trời. Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng chúng tôi suy niệm lời Chúa.
Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Chúa Giêsu rảo qua các đô thị và làng mạc, vừa giảng dạy vừa đi về Jerusalem. Có kẻ hỏi người rằng: Lạy thầy, phải chăng chỉ có một số ít sẽ được cứu độ? Nhưng người phán cùng họ rằng: Các ngươi hãy cố gắng vào qua cửa hẹp, vì ta bảo cho các ngươi biết, nhiều người sẽ tìm vào mà không vào được. Khi chủ nhà đã vào và đóng cửa lại, thì lúc đó các ngươi đứng ngoài mới gõ cửa mà rằng: Thưa Ngài, xin mở cho chúng tôi. Chủ sẽ trả lời các ngươi rằng: Ta không biết các ngươi từ đâu tới. Bấy giờ các ngươi mới nói rằng: Chúng tôi đã ăn uống trước mặt Ngài và Ngài đã giảng dạy giữa các công trường chúng tôi. Nhưng chủ sẽ trả lời các ngươi rằng: Ta không biết các ngươi từ đâu mà tới. Hỡi những kẻ làm điều gian ác, hãy lui ra khỏi mặt ta. Các ngươi sẽ thấy Abraham, Isaac, Jacob và tất cả các tiên tri ở trong nước Thiên Chúa. Còn các ngươi bị loại ra ngoài, nơi đó các ngươi sẽ khóc lóc nghiến răng. Và người ta sẽ từ đông chí tây, từ bắc chí nam đến dự tiệc trong nước Thiên Chúa. Phải, có những người sau hết sẽ trở nên trước hết, và những người trước hết sẽ nên sao hết.
Đoạn tin mừng chúng ta vừa nghe vẫn nằm trong bối cảnh của cuộc hành trình lên Jerusalem của Chúa Giêsu, và như thường lệ, Ngài đi qua các làng mạc và tiếp tục giảng dạy cho dân chúng. Vấn đề được nêu lên trong bài giảng hôm nay là ai sẽ được cứu độ? Câu hỏi của một thính giả Do Thái đặt ra cho Chúa Giêsu: Những người được cứu thoát thì ít, có phải không, thưa Thầy? Chúa Giêsu đã trả lời cho câu hỏi nhưng không theo cách thức được đặt ra là quan tâm về số lượng, nhưng Ngài hướng đến chất lượng, đến cách thức để được vào nước trời. Câu hỏi của người Do Thái mang theo não trạng của người Do Thái là chỉ có người Do Thái mới được cứu độ, nhưng câu trả lời của Chúa Giêsu hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ và chờ đợi của họ. Thứ nhất, Chúa Giêsu không trả lời số người được cứu độ nhiều hay ít, nhưng là ai sẽ được cứu và cách nào để được cứu độ. Chúa Giêsu đã dùng hình ảnh cửa hẹp, một hình ảnh quen thuộc thời của Ngài, để chỉ cho thấy cách thức con người được cứu là phấn đấu qua cửa hẹp. Cửa hẹp chắc chắn không phải là dễ vào mà cần phải cố gắng. Nói như Thánh Phaolô, như một người chạy đua để đạt được giải thưởng. Không có sự phấn đấu thì chắc chắn không qua được khe cửa hẹp. Người đi qua cửa hẹp có khi phải khum xuống hay phải bò qua. Họ không thể mang theo hành lý cồng kềnh. Cửa hẹp chính là các giới răn của Chúa, là con đường Chúa muốn chúng ta đi qua để thanh luyện mình cho xứng đáng. Qua cửa hẹp đòi chúng ta phải uốn nắn chính mình, vác thánh giá để theo Chúa. Thánh giá hay cửa hẹp đều mời gọi những hy sinh, thi hành lời Chúa truyền dạy. Cửa hẹp đòi phải có sự tỉnh thức sáng suốt mới vượt qua được. Do đó, Chúa cũng mời gọi chúng ta ăn năn sám hối để nhận ra giờ Chúa mở cửa và có thể tiến vào. Thứ hai, không chỉ người Do Thái được Thiên Chúa tuyển chọn làm dân riêng của người mới được hưởng ơn cứu độ, nhưng là tất cả mọi người phấn đấu để đi qua cửa hẹp. Lời Chúa trong sách ngôn sứ Isaiah cũng cho biết là các dân tộc sẽ tin vào Thiên Chúa và được cứu độ. Ngược lại, những người Do Thái, những người tự tin mình được tuyển chọn nhưng không cố gắng để qua cửa hẹp thì cũng giống như những người tưởng là mình đã quen thuộc với ông chủ nhưng lại bị ông chủ từ chối và phủ định sự quen biết của họ. Câu trả lời của Chúa Giêsu không đáp lại thái độ thỏa mãn tự kiêu của người Do Thái là chắc chắn họ sẽ được cứu, để từ đó lơ là trong việc thực hành lời Chúa. Nhưng Chúa Giêsu cũng không làm cho những người khác thất vọng vì quá ít người được cứu độ. Mọi người đều được cứu độ vì cửa tuy hẹp, nhưng mọi người cố gắng đều có thể vượt qua. Thói thường chúng ta thích chọn những con đường rộng rãi, dễ đi. Chúng ta tìm những điều dễ dãi, sung sướng, không đòi hỏi hy sinh vất vả, thậm chí là thỏa mãn các ham muốn thấp hèn của chúng ta. Nhưng Chúa muốn chúng ta đi con đường khác, muốn chúng ta kiên trì, bền đổ vác thánh giá đi theo Ngài. Chúng ta phải chiến đấu chống lại con người của chính mình với những ươn lười, hưởng thụ, với những tính xấu, ích kỷ, kiêu căng, với những đam mê danh vọng phù phiếm, với những thói xấu của thế gian mà chúng ta đang mặc nhiên, giả điếc làm ngơ để được an thân. Chắc chắn chúng ta sẽ cảm thấy khó khăn khi đi theo Chúa trên con đường gập ghềnh, khi cố gắng vượt qua cửa hẹp. Nhưng chúng ta đừng lo lắng, vì chính Chúa đã chọn con đường hẹp khi đến trần gian. Ngài biết những khó khăn vất vả và chắc chắn luôn bên cạnh để nâng đỡ trợ giúp chúng ta. Xin Chúa giúp chúng ta cảm nhận được sự đồng hành của Ngài, và xin Chúa ban ơn để chúng ta luôn xác tín rằng Thiên Chúa yêu thương và muốn chúng ta được cứu độ, và sau con đường thánh giá là vinh quang Thiên Chúa đang chờ chúng ta.
Sau đây, kính mời quý vị nghe điểm một vài biến cố xã hội nổi bật trong tuần qua.
Quý vị thính giả, tháng 8 là tháng cao điểm du lịch của người dân Italia, đặc biệt là dịp Ferragosto, kỳ nghỉ tháng 8. Trong khi những người trẻ và các gia đình đi nghỉ hè thì các người cao tuổi lại thường bị bỏ rơi. Đã có những lần báo chí đưa tin, có những người già đã bị con cháu bỏ quên trong kỳ hè dưới những ngày nắng lên gần 40 độ và bị chết vì sức nóng của mùa hè. Cô đơn là một vấn đề quan trọng ở Italia cũng như nhiều nước Tây Âu. Nó không chỉ bắt đầu khi người ta đến tuổi già, nhưng ngay từ khi họ nghỉ làm việc, bắt đầu mất các mối liên hệ, các bạn bè, các thói quen và bắt đầu cô đơn. Ở Italia hiện nay có hơn 4 triệu người cao niên sống một mình. Năm nay đã có nhiều hoạt động được tổ chức bởi các chính quyền địa phương và các tổ chức tình nguyện để những người cao tuổi không bị cô đơn, đặc biệt trong kỳ nghỉ Ferragosto. Chương trình của tổ chức Ulster là một trong những hoạt động này, nhắm biến kỳ nghỉ hè Ferragosto thành ngày chống sự cô đơn. Lễ hội bắt đầu với bữa ăn trưa, có khi là một cuộc dã ngoại, rồi các trò chơi, nhảy múa và ca hát. Tổ chức còn cung cấp phương tiện di chuyển cho những người gặp khó khăn trong việc đi lại để đến tham dự lễ hội. Ulster là một hiệp hội có khoảng 1.500 trụ sở trên toàn nước Italia, luôn mở cửa hoạt động mọi ngày, kể cả ngày lễ như Ferragosto. Đây là một tổ chức tình nguyện được hình thành bởi người cao niên và cũng để giúp các người cao niên. Các tình nguyện viên giúp các người không thể tự lập, giúp họ đi khám bệnh và mua thuốc men, đi chợ mua sắm, đồng hành thăm viếng họ ở gia đình, giúp các bữa ăn hay thuốc men. Tóm lại là tổ chức làm tất cả những gì có thể để giúp một người đang cảm thấy cô đơn lẻ loi. Tổ chức Ulster cũng nhắm giúp cho các thế hệ già trẻ gặp nhau qua các buổi họp hội ở các trường học.
Hôm thứ Năm 18 tháng 8, một ủy ban chính phủ Anh Quốc nhận định là Vương quốc Anh phải đưa ra những biện pháp khẩn cấp trước sự gia tăng các cuộc tấn công chủng tộc kể từ Brexit, khi Anh bỏ phiếu trưng cầu dân ý tách khỏi Liên minh châu Âu vào ngày 23 tháng 6 vừa qua, và sự phân biệt đối xử mạnh mẽ với các dân tộc thiểu số. Ủy ban về Bình đẳng và Nhân quyền đã công bố một phúc trình được cho là bao quát nhất từ trước đến nay về các nhóm thiểu số. Ủy ban nhấn mạnh, nếu tình hình của họ đôi khi được cải thiện trong 5 năm qua, thì cuộc sống đã trở nên khó khăn hơn đối với nhiều người, đặc biệt là đối với những người trẻ da màu. Họ thường là nạn nhân của các tội ác hay bị đối xử khắc nghiệt hơn bởi các hệ thống công lý. Ở Anh và ở xứ Gan, người da màu có nguy cơ bị giết gấp đôi người da trắng. Hơn nữa, sự bài ngoại cũng được nhận thấy là cao chưa từng có ở Anh và ở xứ Gan sau khi dân Anh bỏ phiếu chọn rời khỏi Liên hiệp châu Âu và một chiến dịch trưng cầu dân ý với trọng tâm là hạn chế nhập cư. Phúc trình cảnh báo rằng, sự khoan dung của Vương quốc Anh đang có nguy cơ bị mất đi trước mối đe dọa lớn của những người ủng hộ ra khỏi Liên hiệp châu Âu, và sử dụng kết quả cuộc trưng cầu dân ý để hợp pháp hóa quan điểm của họ. Theo báo cáo, sự bất bình đẳng cũng thể hiện ở nơi làm việc và cơ hội tìm được việc làm của những người thuộc các sắc tộc thiểu số tốt nghiệp ít hơn những người da trắng đến 2,5 lần. Những người thuộc các sắc tộc thiểu số tốt nghiệp cũng lãnh lương thấp hơn người da trắng 23,1%. Ông David Isaac, chủ tịch của Ủy ban, tuyên bố, sự kết hợp của sự gia tăng các tội ác thù hận và sự bất bình đẳng sâu sắc ở Anh Quốc rất đáng lo ngại và phải được giải quyết khẩn cấp. Ông lo buồn vì các người da màu hay thiểu số thường có cảm giác đang sống trong một thế giới khác, và ông kêu gọi bà Thủ tướng Theresa May nỗ lực gấp đôi để giải quyết tình trạng này.
Báo Telegraph ngày 18 tháng 8 đưa tin, 10 phụ nữ Hồi giáo mặc đồ bơi trùm kín từ đầu đến chân, được gọi là Bukini, bị phạt tiền và buộc rời khỏi khu nghỉ mát thành phố Cannes. Bukini là loại quần áo bơi dành cho phụ nữ theo đạo Hồi, che kín toàn cơ thể, trừ khuôn mặt, bàn tay và bàn chân, vừa đủ để không vi phạm giới luật của Hồi giáo và có khối lượng đủ nhẹ giúp người mặc có thể bơi lội. Bộ quần áo bơi này được miêu tả như một giải pháp hoàn hảo cho phụ nữ Hồi giáo, giúp họ có thể thoải mái bơi lội mà không phải mặc các đồ bơi lộ liễu. Vào tháng 8 năm 2009, một phụ nữ ở Pháp bị cấm bơi trong một hồ bơi công cộng vì người này mặc bikini. Điều này là kết quả của một đạo luật yêu cầu mọi người phải mặc đồ bơi tiêu chuẩn trong hồ bơi để đảm bảo an toàn vệ sinh, chứ không hẳn là vì lý do chính trị hay liên quan đến những tranh cãi về trang phục của phụ nữ Hồi giáo ở Pháp. Cuối tháng 7 vừa qua, thị trưởng David Lisna của thành phố Cannes ở miền nam nước Pháp đã cấm không cho mặc bikini ở bãi biển. Ông nói đó là biểu tượng của Hồi giáo quá khích mà có thể đưa tới những cuộc ẩu đả, vì Pháp hiện là mục tiêu của các vụ khủng bố Hồi giáo. Những ai vi phạm có thể bị phạt 38 euro. Tuy nhiên, họ sẽ được yêu cầu trước là hãy thay quần áo hoặc rời khỏi bãi biển. Hôm thứ Hai, 15 tháng 8, đảo Corsica của Pháp cũng trở thành thành phố thứ ba của Pháp, sau Cannes và Vinalube, cấm trang phục bơi bikini. Một số thành phố khác cũng đang xem xét để ban hành luật cấm bikini trên các bãi tắm công cộng.
Luật cấm bikini đã trở thành đề tài tranh luận kể từ khi nó được ban hành ở Cannes và được Hội đồng Quốc gia Pháp ủng hộ. Ông Manuel Valls, Thủ tướng Pháp, đã nhận xét, bikini thuộc về một quan điểm tôn giáo và xã hội không thích hợp với các giá trị của Cộng hòa Pháp. Được biết, ông Valls là một thành viên của Đảng Xã hội và rất có tính thế tục. Trong quá khứ, ông đã ủng hộ việc loại bỏ các biểu tượng tôn giáo khỏi trường học và khăn che kín đầu tại các nơi công cộng. Tuy nhiên, ông không đồng ý biến nó thành một đạo luật quốc gia. Các nhà xã hội và các nhóm Hồi giáo phản đối lệnh cấm này và cho rằng nó chỉ làm cho nước Pháp thêm chia rẽ. Nhà xã hội học và chuyên viên về Hồi giáo Raphael Liogia cho rằng luật cấm bikini tạo nên một sự chia rẽ và căng thẳng với dân chúng Hồi giáo. Ông nói rằng những can thiệp chính trị như thế là đang thêm vào điều mà ông gọi là nhà hát của chiến tranh, và chính quyền đang lẫn lộn giữa bikini và dấu hiệu của chiến tranh. Nó làm cho hệ thống pháp luật của Pháp mỏng manh hơn. Đó là điều mà tổ chức nhà nước Hồi giáo muốn. Họ muốn người Hồi giáo cảm thấy xã hội Tây Âu chống lại họ và họ không thể được tự do trong xã hội này. Tại Italia cũng có những tranh luận về vấn đề cấm bikini. Bộ trưởng Nội vụ Italia, ông Angelino Alfano, nhận xét là những hạn chế của Pháp trên quần áo Hồi giáo là phản tác dụng vì có thể kích động những phản ứng dữ dội đang tiềm ẩn. Italia sẽ không theo bước của Pháp thông qua luật cấm bikini trên các bãi biển công cộng, nhưng đang xem xét những quy luật nghiêm ngặt về các imam và các đền thờ Hồi giáo.
Một phong trào văn chương đang bùng nổ ở thành phố cổ Kano của Nigeria, nơi hàng chục phụ nữ đang dùng những câu chuyện tiểu thuyết để chống lại truyền thống bảo thủ của Hồi giáo như hôn nhân vị thành niên, ngay cả các trẻ em và các cuộc hôn nhân thỏa thuận nhanh chóng. Các tiểu thuyết này được viết bằng ngôn ngữ Hausa, nhằm chống lại lối giải thích nghiêm ngặt được phổ biến ở Nigeria bởi nhóm Hồi giáo cực đoan Boko Haram. Hadiza Nuhu Gudai, một trong những tác giả, nói, "Chúng tôi viết để giáo dục người dân, để phổ biến, để chạm vào cuộc sống của người khác, đụng đến những điều đang xảy ra trong xã hội chúng tôi." Quan niệm của tác giả này được rất nhiều phụ nữ trong xã hội của cô đón nhận. Các tiểu thuyết của cô nổi tiếng đến nỗi cô được mời nói chuyện trên các buổi phát sóng trực tiếp của đài phát thanh. Cô thuật lại, cô đã có ảnh hưởng thế nào đối với một bé gái 15 tuổi, và em đã xin cô thuyết phục cha em đừng ép mình phải kết hôn sớm. Các tiểu thuyết này phản ánh cuộc sống hàng ngày của các phụ nữ Hồi giáo. Một số tiểu thuyết được đọc hàng ngày trên 20 đài phát thanh, giúp cho những người mù chữ cũng có thể biết đến các câu chuyện này. Các câu chuyện này cũng thúc đẩy các bé gái học chữ để có thể theo dõi các câu chuyện. Đây là một chiến công nhỏ ở nơi mà con số trẻ em thất học nhiều hơn bất cứ nơi nào trên thế giới. Ở miền Bắc Nigeria, nơi Boko Haram phát sinh, chỉ có 1/5 em gái được học hành tử tế. Các phụ huynh thường bắt các em 13 hay 14 tuổi nghỉ học để kết hôn. Boko Haram là lực lượng Hồi giáo cực đoan đang hoạt động mạnh ở Bắc Nigeria. Tên này có nghĩa là giáo dục Tây Phương là tội lỗi. Tuy nhiên, cũng có nhiều chống đối với các tác giả và tác phẩm loại này. Năm ngoái, một tác giả trẻ đã bị đánh đập và hãm hại gia đình cô sau khi cô xuất bản cuốn sách về quyền chính trị của phụ nữ.
Đại hội Liên Hiệp Quốc năm 2008 đã quyết định chọn ngày 19 tháng 8 hàng năm là ngày quốc tế nhân đạo. Ngày 19 tháng 8 năm 2003 là ngày xảy ra cuộc tấn công vào các trụ sở Liên Hiệp Quốc tại Baghdad, làm cho 22 người bị thiệt mạng, bao gồm một đặc sứ của Liên Hiệp Quốc. Ngày Quốc tế về Nhân đạo tôn vinh những người đã hy sinh trong việc phục vụ nhân đạo và những ai tiếp tục trợ giúp và an ủi hàng triệu người. Ngày nay cũng nhắm gây chú ý đến các nhu cầu nhân đạo trên toàn thế giới và tầm quan trọng của hợp tác quốc tế để đáp ứng các nhu cầu này. Mỗi năm các thiên tai và chiến tranh gây ra đau khổ cho hàng triệu người, thường là những người nghèo nhất, những người bị gạt ra bên ngoài lề và những cá nhân dễ thương tổn. Các nhân viên cứu trợ nhân đạo phấn đấu để cung cấp hỗ trợ cuộc sống tái định cư lâu dài cho các cộng đồng bị ảnh hưởng thiên tai, bất kể họ đang ở đâu trên thế giới và không phân biệt đối xử vì quốc tịch, nhóm xã hội, tôn giáo, giới tính, chủng tộc hay bất kỳ yếu tố nào khác. Có khoảng 130 triệu người trên thế giới cần được giúp đỡ nhân đạo để có thể sống sót. Chủ đề của Ngày Quốc tế Nhân đạo năm nay là Một Nhân loại, đề cao việc thế giới đã họp nhau ở Istanbul trong Hội nghị Thượng đỉnh Thế giới Nhân đạo hồi tháng 5 năm nay và cam kết hỗ trợ những người bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng và đảm bảo rằng nhân viên cứu trợ có thể cung cấp cho những người có nhu cầu một cách an toàn và hiệu quả hơn. Chủ đề cũng nói đến việc làm thế nào các kinh nghiệm được chia sẻ của chúng ta nối kết chúng ta vượt qua những chia rẽ và kiến tạo trách nhiệm chung, đòi hỏi hành động cho những người tổn thương nhất đang có nguy cơ bị bỏ quên.
Để tiếp tục chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị bài bình luận tựa đề Cầu cho các Kitô hữu ngày càng ý thức hơn về sứ mệnh rao truyền tin mừng của mình bằng cách tham dự các bí tích và suy niệm thánh kinh.
Kính thưa quý vị thính giả, trong tháng 9 tới đây, Đức Thánh Cha mời gọi chúng ta hiệp ý với tín hữu Công giáo toàn thế giới, cầu xin cho các Kitô hữu luôn ngày càng ý thức hơn về sứ mệnh rao truyền tin mừng của mình bằng cách sống đạo, siêng năng tham dự các bí tích và suy niệm thánh kinh. Khi đọc các phúc âm, chúng ta thấy đến một lúc nào đó, Chúa Giêsu đã sai các môn đệ đi thực tập rao giảng tin mừng. Các vị trở về vui mừng kể lại cho Chúa nghe các thành công lớn nhỏ của từng người đã rao giảng tin mừng cứu độ cho dân chúng, chữa lành bệnh tật và xua trừ quỷ dữ như Chúa đã ban quyền cho các vị. Khi gửi các môn đệ đi truyền giáo, Chúa Giêsu cũng nói với các vị, như Cha đã sai Thầy thì Thầy cũng sai các con. Thế rồi trước khi về trời, Ngài chính thức truyền lệnh cho các vị, các con hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ, nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho các con. Và đây Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế. Sau khi lãnh nhận Chúa Thánh Thần, đoàn tông đồ và các môn đệ đã trung thành thi hành lệnh truyền này, và các vị đã truyền lại cho các người kế vị là các giám mục và linh mục, cùng lệnh truyền đó của Chúa Giêsu. Sứ mệnh truyền giáo ấy được giáo hội ngày nay tiếp tục chu toàn. Ngoài các dòng tu và hiệp hội truyền giáo chuyên môn đào tạo các tu sĩ và nhân viên truyền giáo, ngày nay có nhiều giáo dân thuộc vài phong trào cũng hy sinh xung phong ra đi truyền giáo đó đây trên thế giới. Điển hình như phong trào Con đường Tân Dự Tòng, mỗi năm vẫn gửi hàng chục gia đình ra đi truyền giáo. Khi quyết định xung phong lên đường truyền giáo, các gia đình này cũng thường bỏ công ăn việc làm đang có, và chấp nhận phiêu lưu trong một môi trường hoàn toàn mới lạ, từ ngôn ngữ, văn hóa, phong tục tập quán, cho tới khung cảnh sống. Đặc biệt khi họ tới sống trong một quốc gia nghèo và chậm tiến hơn quê hương của họ. Cũng giống như các thừa sai Âu Châu xưa kia và ngày nay, khi lên đường truyền giáo, các vị sẵn sàng chấp nhận mọi khó khăn, thử thách và gian lao khốn khổ. Chúng ta hãy nghĩ tới các thừa sai xưa kia khi chấp nhận sang rao truyền tin mừng tại Việt Nam, đặc biệt trong các thời bắt đạo. Phải có ơn Thánh Chúa và phải có ý chí cương quyết và nhất là tình yêu thương cao độ, các ngài mới đương đầu được với các thập giá lớn nhỏ trên con đường truyền giáo, hy sinh chính mạng sống mình, chết đi vì tật bệnh, vì bị bắt, bị hành hạ, bỏ tù và bị giết. Dĩ nhiên không phải ai cũng có ơn gọi lên đường truyền giáo tại các đại lục xa xôi, nhưng sứ mệnh làm chứng cho Chúa và tin mừng của Chúa là bổn phận của tất cả mọi Kitô hữu, mỗi người trong cương vị và hoàn cảnh sống thường ngày của mình. Nhưng vấn đề đó là các thành phần giáo hội có ý thức được nhiệm vụ cao quý mà Chúa Giêsu đã trao phó cho từng người hay không. Cho tới nay, một quan niệm không đúng đắn về giáo hội đã khiến cho rất nhiều tín hữu không thực thi lệnh truyền này của Chúa. Một trong những lý do là vì họ cho rằng công việc rao truyền tin mừng là bổn phận của hàng giáo sĩ và tu sĩ. Đàng khác, cung cách tổ chức giáo hội và các sinh hoạt có tính cách duy giáo sĩ và tập quyền, khiến cho giáo dân như bị gạt bỏ ra ngoài, không được trực tiếp và tích cực tham gia vào các sinh hoạt đa diện của giáo hội, bắt đầu từ cấp giáo xứ. Tất cả đã khiến cho tín hữu tin rằng họ không có quyền lợi và bổn phận gì, nếu có thì chỉ là bổn phận vâng lời các linh mục tu sĩ và các chức việc mà thôi. Khi nhìn vào thực tại của giáo hội đó đây trên thế giới và cách riêng tình hình của giáo hội Việt Nam, chúng ta phải khiêm tốn công nhận rằng tín hữu công giáo đã không có tinh thần truyền giáo hay có rất ít tinh thần truyền giáo. Từ xưa tới nay, kiểu sống đạo của chúng ta là sống đạo chiến lũy, chú ý nhiều tới việc duy trì và bảo vệ cộng đoàn và các sinh hoạt nội bộ, các lễ lạc truyền thống, đình đám, thường có tính cách phô trương bề ngoài. Sống đạo vì thói quen, mà thiếu hiểu biết giáo lý, thiếu tinh thần sống đạo sâu xa xác tín và lòng hăng say ra đi loan báo tin mừng cứu độ. Đa số những người theo đạo xem ra là vì lý do hôn nhân, theo đạo để làm đám cưới, chứ không hẳn vì xác tín và hiểu biết đạo, yêu Chúa, cương quyết theo Chúa và sống tin mừng của Ngài. Đó là chưa nói tới sự kiện rất nhiều thành phần giáo hội sống đạo cho có chuyện, hay còn có các cung cách suy tư hành xử, phản tin mừng và gây gương mù gương xấu cho những người không biết Chúa, khiến cho họ đã muốn gia nhập đạo nhưng rồi lại từ bỏ ý định ấy. Có lẽ đây cũng là các lý do khiến cho số tín hữu công giáo tại Việt Nam đã không gia tăng bao nhiêu trong nửa thế kỷ qua. Năm 6-7 thập niên đã qua đi, nhưng số tín hữu công giáo vẫn chưa được 8% trên tổng số 90 triệu dân. Đây là một sự kiện khiến cho chúng ta tất cả phải suy tư và tìm cách thay đổi kiểu tư duy và lối sống đạo thụ động, chỉ nhận mà không biết cho đi, không biết làm cho các nén bạc sinh lời, không biết giới thiệu Chúa và tin mừng của Chúa cho các anh chị em chưa biết Ngài. Là tín hữu công giáo nhưng ít tham dự các buổi cử hành bí tích, đặc biệt là bí tích thánh thể, và cũng không biết thánh kinh. Trong gia đình không có sách thánh kinh, hay có mà không đọc, không biết suy gẫm và cầu nguyện với thánh kinh. Tại Á Châu có giáo hội Nam Hàn nêu gương sáng lớn trong tinh thần truyền giáo. Hồi thập niên 1980, trong thời gian 10 năm chuẩn bị phong thánh cho các vị tử đạo, Hội đồng Giám mục Nam Hàn đã phát động chiến dịch mỗi tín hữu công giáo phải làm sao lôi kéo thêm được một người khác biết Chúa và gia nhập giáo hội. Thế là chỉ trong vòng một thập niên, số tín hữu công giáo Nam Hàn đã gia tăng gấp đôi, từ 2 lên tới 4 triệu. Hiện nay số tín hữu công giáo Nam Hàn đã được 5 triệu 120 ngàn người, tức hơn 10% tổng số dân. Các tân tòng trong suốt thời gian học đạo phải gia nhập và sinh hoạt trong một hội đoàn mà họ thích. Đây có lẽ là lý do giải thích tại sao giáo dân Nam Hàn có ý thức sống và thực hành đạo rất cao và xác tín. Thật ra bản tính của Kitô hữu là làm chứng nhân cho tin mừng yêu thương cứu độ của Chúa, trước hết bằng chính cuộc sống và gương sáng của mình. Vì căn tính của giáo hội là truyền giáo, nên Kitô hữu chi thể của giáo hội có sứ mệnh rao truyền tin mừng cho tất cả mọi người, giới thiệu Chúa Giêsu Kitô với những ai chưa biết Ngài hay đã biết nhưng đã bỏ Ngài. Với các tâm tình trên đây, trong tháng 9 tới này, hiệp ý với Đức Thánh Cha và tín hữu công giáo toàn thế giới, chúng ta hãy cầu xin cho các Kitô hữu luôn ngày càng ý thức hơn về sứ mệnh rao truyền tin mừng của mình bằng cách sống đạo, siêng năng tham dự các bí tích và suy niệm thánh kinh.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Cửa Hẹp do Diệu Hiền trình bày.
Vì muốn cho con được cứu thoát, Chúa dẫn con đi qua cửa hẹp, nẻo đường dạy con sống trung thành, ơn gọi theo Chúa. Bởi lối thanh thang và dễ dãi, có những làm con lãng quên ngày xa rời cây tim. Hãy giúp con chấp nhận cùng Chúa qua cửa hẹp, dù khốn khó gian nan, và hãy giúp con chiếm được hạnh phúc qua cửa hẹp. làm con ngã nghiêng lòng, con sợ chén đắng. Chúa bên con cùng chiến đấu, hãy đỡ nâng con khi yếu hèn, vực dậy hồn con lúc mỏi mòn. Cơn trường xin vơ.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.